trói buộc yêu thương. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, bài đọc mà chúng ta vừa nghe là tin mừng của Chúa Nhật 27, đúng ngày hôm nay. Mà đúng ngày hôm nay thì chúng ta lại có một đám cưới của hai bạn Phước Khang và Thúy Quỳnh. Thưa anh chị em, tôi có hứa với anh chị em lúc ban nãy là sẽ nói một chút về hai bạn này. Tôi có hỏi hai bạn cũng nói là cũng sẵn sàng để cho tôi được nói một chút, không có sợ, không có mắc cỡ. Thưa, đây là một cái đôi bạn mà đến với chúng tôi trong một hoàn cảnh rất bất ngờ. Bạn Lam của nhóm Ve Chai. Bạn Lam Ve Chai một ngày đó đưa hai bạn này đến gặp chúng tôi và nói là hai bạn nó thương nhau mà bây giờ nó có bầu rồi, mà nó rơi vào hoàn cảnh éo le, có khả năng sẽ đi nguy cơ đi đến rơi đến cái chỗ bế tắc nhất, đó là phá thai. Mà Lan đã dẫn lên đúng chỗ. Chứ nếu mà Lan mà lại dẫn đến bác sĩ mà ở nhà nước phá thai ngay. Đứa bé khỏe mạnh đàng hoàng tử tế mà còn xúi phá thai. Thế thì nếu mà gặp hoàn cảnh éo le thế này thì phá thai ngay. Mà không ngờ thì đưa đến cửa của Chúa. Chúng tôi thì cũng là người làm việc cho Chúa thôi, nên thay mặt Chúa mà chúng tôi thuyết phục hai bạn giữ lại em bé. Mà tôi khẳng định rằng không có gì là một sự bế tắc đến mức mà phải đi đến chuyện phá thai. Hai bạn này là ở dưới quê, bạn này đến chơi nhà bạn kia rồi quen nhau, rồi thương nhau, rồi còn dại dột bỏ trốn gia đình để đi với nhau lên thành phố. Có lẽ là trong đầu cũng phác họa ra một cái tương lai là mưu sinh lập nghiệp, tự bàn tay mà có thể gây dựng cuộc đời của mình. Rồi gia đình ông bố của Quỳnh giận lắm, cho người gọi con về. Hai đứa cũng sợ cũng về. Về rồi lại đi nữa. Rồi gia đình cũng hai bên cũng bàn với nhau, có những lúc tưởng như bế tắc là không thể nào chấp nhận được. Một chuyện như vậy là nó gây khủng hoảng danh dự phẩm giá của gia đình. Nhưng mà cũng may mắn, đến một cái lúc mà hai bạn nó báo tin cho biết là có thai rồi thì thôi, không ép nữa, không căng thẳng nữa. Cái đó là một cái ơn lớn vô cùng. Chứ thử chúng ta mà cứ hình dung ra ngược lại một tí, nếu mà không cứu kịp thì Thúy Quỳnh đã phá mất bào thai, chưa chắc ngày hôm nay có đám cưới, chưa chắc Thúy Quỳnh còn sống, chưa chắc hai gia đình có thể chấp nhận nhau được mà ngồi chung một hàng ghế như thế này. Và chắc chắn là không thể có một Maria Thúy Quỳnh gia nhập Hội Thánh Công Giáo, lại càng không thể có một đám cưới giữa Matthew Phước Khang và Maria Thúy Quỳnh. Nên chúng tôi gọi đây là đám cưới bảo vệ sự sống. Ở trong cuộc đời phục vụ bảo vệ sự sống của chúng tôi trong những năm vừa qua đó, hiếm lắm tôi mới được làm những cái đám cưới như thế này. Có những đám cưới mà từ đầu đến cuối tôi khóc. Tôi là cha chủ tế mà tôi làm, tôi nhìn cô dâu chú rể là tôi khóc. Bởi vì các bạn ấy đã can đảm quá để mà giữ lại em bé. Có những đám cưới mà khi tôi cử hành đám cưới cho hai bạn thì một người khác phải bế đứa con dùng. Cô dâu đang thời gian cho con bú và làm chứng hôn cho hai bạn thì ngực áo của cô dâu tràn trề sữa ứa ra, ướt đẫm áo cô dâu. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một niềm vui là những anh chị em yêu mến sự sống súm lại với nhau. Các bạn trong nhóm Ve Chai, các bạn nhóm Fiat, anh chị trong nhóm bảo vệ sự sống, người thì dạy giáo lý cho Thúy Quỳnh. Thì Minh Trang đâu rồi nhỉ? Minh Trang có đây chưa? À, Minh Trang ngồi đây. Lát nữa Minh Trang là cái cô giáo dạy giáo lý hàng ngày ngồi ở cái lô cốt của ông bảo vệ để mà dạy giáo lý dự tòng cho Thúy Quỳnh. Tôi và các cha dạy giáo lý hôn nhân cho hai đứa. Các chị bảo vệ sự sống may áo cưới cho cô dâu, mà áo cưới là áo đầm bầu, chứ tôi dứt khoát không chấp nhận cho đi may áo sơ rê. Cô dâu của Cù Lao Giang Long Xuyên mà lên đây mặc sơ rê chẳng giống ai. Mình có bầu thì cứ mặc áo bầu. Mình hỏi Thúy Quỳnh có mắc cỡ không? nó hơi cười cười một tí. Không sao. Rồi buổi trưa ngày hôm nay anh em chúng tôi súng lại với nhau cùng với gia đình làm một bữa tiệc. Một bữa tiệc cưới cũng chẳng giống ai, chỉ giống Chúa mà thôi. Đó là có niềm vui, niềm vui thật sự. Chẳng cần ra nhà hàng sinh đôi, chẳng cần bao nhiêu thồi, bao nhiêu mâm, chẳng cần sân hào hải vị, chỉ một bữa bún chả mà chúng tôi vui vô cùng. Toàn là những anh em ve chai, nhóm Fiat, rồi gia đình, nhóm bảo vệ sự sống lại với nhau. Ăn ở ngoài một cái quán ăn rất đơn giản, một quán ăn trong giáo xứ này người Công giáo. Tất cả những điều đó tôi muốn giới thiệu với anh chị em để làm gì? Không phải là tôi đồng tình đồng lõa với cái chuyện gọi là quan hệ trước hôn nhân. Tôi bao giờ tôi cũng nói cái đó mạnh lắm. Có những đôi, nó là con của mình, nó là học sinh viên mình, nó phụ trách, nó đến nó gãi đầu gãi tay à, thưa bố chúng con lỡ rồi. Tôi ký đầu cốp cốp hai đứa hai cái. Và biết cái đó là tội không? Tại sao như thế? Rồi la nó xong, ký đầu nó xong, nó lại bảo có bầu rồi thì thôi thương nó. Nên chúng tôi không chấp nhận cái chuyện mà gọi là quan hệ trước hôn nhân hay là quan hệ ngoài hôn nhân. Điều đó hội thánh không chấp nhận đâu, đó là một tội trọng. Nhưng mà nếu mà do hai đứa nó lỡ dại như vậy mà nó thương nhau, mà nó lại có thai, mà nó vẫn còn thương nhau, mà nó vẫn còn muốn tiến tới hôn nhân, thì tại sao ta lại khắc nghiệt đến mức mà coi trọng cái sĩ diện, coi trọng cái danh dự, coi trọng cái sự nghiệp, coi trọng cái bộ mặt của ta để mà bắt hai đứa nó phải xa nhau, hay bắt nó kinh khủng nhất là bắt nó phải phá thai. Nên tôi rất mừng có một đám cưới như thế này để mà giới thiệu với anh chị em, để anh chị em cũng đồng tình với chúng tôi, để anh chị em mai này biết đâu đấy, ở trong gia đình của mình một đứa con nó lỡ dại, một đứa con trai, một đứa con gái, nó lại làm cho gia đình mình bỗng nhiên từ trở thành ông bà ngoại, ông bà nội. Thì vì tình thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, vì sự sống là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta, thì ta thương lấy nó, súm lại mà nâng đỡ nó. Trước lễ khoảng chừng 45 phút nửa tiếng, lại một chị trong nhóm bảo vệ sự sống, chưa hề biết cô dâu là ai, chưa hề biết chú rể là ai, chỉ nghe chúng tôi gọi điện thoại ngày hôm nay: Bích Thảo ơi, còn làm nghề trang điểm cô dâu không? Dạ thưa cha, con bỏ nghề rồi. Thế thì vẫn còn nhớ nghề không? Dạ thưa nhớ. Thế thì đến trang điểm dùng cho cha cô dâu nhé. Đây là cô dâu bảo vệ sự sống. À thế hả cha, con đến ngay. Và ngày hôm nay cô ấy ngồi trước mặt Thúy Quỳnh trang điểm cho cô dâu như ngồi trước một tác phẩm trân trọng về nghệ thuật. Cái đó cũng là một lòng, tấm lòng của những người bảo vệ sự sống dành cho nhau. Vậy thì xin anh chị em, nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Mai Khôi, lát nữa tôi sẽ trao tặng cho hai bạn món quà cuối thánh lễ là hai sâu chuỗi Đức Mẹ Mai Khôi. Ở ngoài đời này đó, người ta tìm cách trói buộc nhau bằng đủ thứ. Cái cõi đời mà người ta không còn coi Thiên Chúa là ai, người ta nhiều lắm là coi đạo là một cái trang trí bên ngoài. Người ta không còn để cho Chúa là ưu tiên trong cuộc đời của mình nữa, mà toàn là quyền lực với lại ham muốn với lại lợi nhuận chi phối đầu óc và bụng dạ của người ta. Thì người ta sẽ tìm cách trói buộc nhau bằng quyền lợi, trói buộc nhau bằng, có khi bằng thứ sĩ diện, trói buộc nhau bằng những cái không phải là tình yêu, không phải là tin mừng. Thế thì tôi sẽ trao cho các bạn một thứ trói buộc khác. Có trói buộc thứ nhất là tôi sẽ là thay mặt hội thánh để nhìn thấy hai bạn trói buộc lẫn nhau. Trong bí tích hôn phối không phải là ông cha làm đám cưới đâu. Ông cha không có làm đám cưới, ông cha đứng đó ngó, đại diện hội thánh, anh chị em cùng chúng tôi ngó, hai người làm chứng ngó, còn hai cái người cô dâu chú rể mới là cử hành hôn phối với nhau. Và hai người ấy tự trói buộc nhau vào bằng bí tích. Bí tích là cái không thấy, anh chị em, huyền nhiệm không thấy. Nhưng mà trước mặt hội thánh, trước mặt cộng đoàn, chúng ta tin rằng cái bí tích là một sự trói buộc có thật của Thiên Chúa đối với hai người. Rồi tôi sẽ long trọng tuyên bố trước anh chị em lát nữa là sự gì Thiên Chúa đã trói buộc và kết hợp, con người không được phân ly. Làm sao mà phân ly được chuyện, làm sao con người dám mà thách thức Chúa dám đối đầu với Chúa để mà Chúa đã buộc con người ta lại là mình cắt ra, mình xé ra. Chỉ khi nào con người ta không còn chọn Chúa là ưu tiên, người ta coi thường Chúa, bất chấp Chúa, người ta theo cái bụng dạ riêng của mình, thì người ta mới ly dị, người ta mới ly thân, người ta mới bạo hành, người ta mới bạo lực, người ta mới ngừa thai và phá thai lung tung cả lên. Còn một khi con người đã chấp nhận Thiên Chúa là chủ của mình, là Chúa của mình, và để cho Ngài hướng dẫn, thì con người ta đón nhận nhau, thương yêu nhau. Biết bao nhiêu cái đám cưới lừng lẫy, biết bao nhiêu cái đám cưới tốn hàng triệu đô la, biết bao nhiêu cái đám cưới mà chỉ thuê cái xe Cadillac 6 cửa mà nó chạy vào để đưa cô dâu chú rể 1 giờ tốn hết 5 triệu đồng đó. Biết bao nhiêu cái đám cưới đãi ở những nhà hàng, biết bao nhiêu là mâm, bao nhiêu thồi, tiệc tùng linh đình, biết bao nhiêu cái đám cưới chỉ riêng cái chuyện mà đi hưởng tuần trăng mật thôi, thì đã có thể xây được cả một cái bệnh viện cho người nghèo. Thì thường thì những đôi hôn nhân đó, vì đã đặt đời mình vào trong một sự ràng buộc không phải là Thiên Chúa, một sự ràng buộc chỉ trên vật chất quyền lực thôi, thì nó rã, nó tan thê thảm. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra với chúng ta, nên chúng ta sẽ trói buộc nhau bằng bí tích của Thiên Chúa, bí tích tình yêu. Thế rồi cuối lễ, vì là lễ Đức Mẹ Mai Khôi, tôi sẽ lại trao cho các bạn một món quà. Món quà cưới của tôi rẻ tiền lắm, không có tốn bao nhiêu, nhưng mà lại quý vô cùng. Đó là hai sâu chuỗi Mai Khôi. Tôi sẽ trói hai bạn ấy bằng hai tay, người này vây với người kia, lấy sâu chuỗi của mẹ trói lại. Tôi sẽ nói với hai bạn là ở người đời người ta sẽ trói nhau bằng đủ thứ để làm cho con người ta mất tự do, để cho con người ta phải lệ thuộc vào mình, để cho cái người kia trở thành đồ chơi của mình, trở thành vật sở hữu của mình. Còn với Đức Mẹ, cái sâu chuỗi của mẹ Mai Khôi sẽ trói mình lại, mà lại càng trói thì càng làm cho mình trở nên người hơn, càng trói thì càng làm cho hai đứa yêu nhau hơn. Cũng 15 phút trước khi ra đây, tôi giải tội cho Khang. Tôi nói là Thúy Quỳnh ấy, thì nó rửa tội nên Chúa tha nó hết bao nhiêu tội. Rồi lát nữa xuống xin lỗi bố, bố ngồi đây này, xin lỗi bố vì cái tội bỏ nhà đi theo bạn của mình. Bố chắc chắn cũng tha, người nhà cũng tha. Còn Khang bởi vì đã là người Công giáo từ lâu rồi, nên tôi phải giải tội cho Khang ở ngay hành lang trên văn phòng của tôi. Tôi nói Khang ơi, lát nữa cha sẽ cho con hai món quà. Đó là hai cái nến, bây giờ hai cái nến đã được thắp rồi, và sẽ còn thêm hai sâu chuỗi Đức Mẹ Mai Khôi nữa. Để một mỗi buổi tối đó, con nhớ không bao giờ quên, hai đứa sẽ quỳ xuống trên chiếc giường vợ chồng của mình đó, cúi đầu đọc với Chúa một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, thắp hai ngọn nến đấy thinh lặng, đứa này cầu nguyện cho đứa kia một câu, rồi hai đứa cùng cầu nguyện cho đứa con trong bụng mình bây giờ gần 7 tháng rồi. Chỉ như thế thôi, này tình thì cái sợi dây ràng buộc của tình yêu Thiên Chúa lại càng thắt chặt hơn, để hai bạn yêu nhau hơn. Và như chỉ cần như thế thôi, cái sâu chuỗi của Đức Mẹ Mai Khôi sẽ lại càng thắt chặt các bạn hơn ở trong tình yêu hiến thân cho nhau của mẹ Mai Khôi. Tôi nói với Khang như vậy, Khang hứa sẽ giữ điều đó trong suốt mọi ngày cuộc đời, không bao giờ bỏ một thánh lễ Chúa Nhật nào ở trên thành phố này nữa. Rồi mai mốt có về lại quê hương thì cũng bằng mọi cách tìm cho bằng ra một thánh lễ để hai đứa dắt nhau đi. Và bản thân hai đứa còn một trách nhiệm, làm sao cho gia đình của Quỳnh là gia đình không phải là người Công giáo, mà họ ta nhìn vào cái đống cưới này, họ nhìn vào những đứa con mai mốt mình sinh ra, mà họ thấy có Chúa, họ thấy rằng cái đạo Công giáo này có lý, cái đạo Công giáo này đang đi ngược lại xã hội này thật, nhưng mà đạo Công giáo này là có lý, không bắt buộc bố mẹ của Quỳnh phải theo con và theo đạo Chúa, nhưng mà ít ra người ta cảm thấy yên tâm rằng đứa con gái của mình nó theo đạo của Chúa thì nó không có làm bậy bạ, nó theo đạo của Chúa thì nó được hạnh phúc, nó theo đạo của Chúa thì gia đình của nó an toàn ở trong tình yêu của Chúa. Họ có thể chưa biết Chúa là ai, nhưng mà đã nhìn thấy nơi con, nơi cháu của mình thấy tình yêu của Thiên Chúa. Và như vậy là truyền đạo chứ là gì? Như vậy là rao giảng tin mừng chứ gì nữa. Chứ đâu có nhất thiết là ông bố bà mẹ của Quỳnh phải rửa tội theo đạo Chúa. Rồi hàng xóm, rồi bao nhiêu người chung quanh. Với anh chị em có mặt trong thánh lễ hôm nay, Tôi cũng xin anh chị em như vậy. Một ngày nào đó lỡ mà nó xảy ra điều gì đó tương tự trong gia đình với con với cháu của mình, xin anh chị em cũng vì tình yêu của Thiên Chúa mà mở lòng mình ra. Nếu có chói nhau thì hãy chói bằng bí tích tình yêu của Thiên Chúa. Nếu có chói nhau thì hãy chói nhau bằng sợi dây mai khôi của mẹ, để tất cả những chói buộc ấy là chói buộc yêu thương, chứ không làm mất tự do, ngược lại còn nâng phẩm giá con người lên hàng xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Amen.